phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013, chúng ta học đến cái kinh Triệu Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 39. Dĩa số 39 này nó gồm có hai câu chuyện. Câu chuyện số 77 là câu chuyện số 78. Thì mình học cái bộ này là 100 câu chuyện, là gọi là kinh Triệu Bách Dụ, là 100 câu chuyện mà Đức Phật kể ra, chứ không phải là người khác kể. Đức Phật kể ra để Đức Phật thí dụ cho những cái ngu khờ dễ dột, lầm lỗi, vô minh của chúng sanh, để cho chúng ta tu học có thì chúng ta gặp có được 100 cái khôn, chúng ta có được 100 con mắt huệ, để chúng ta nhìn cuộc đời này chúng ta không có bị lầm lạc, để tránh khỏi những cái đau khổ rồi phải bị tạo nghiệp và bị luân hồi. Nếu mình học 100 câu chuyện này mà mình nhớ thì mình sẽ được giải thoát, mình không có bị phiền não. Kinh Phật có ngộ lắm, mình học tới đâu thì mình giải thoát tới đó. Bữa nay mình học cái bài kinh số 77 là cầu linh dược, tức là cầu thuốc tiên đó, cầu thuốc thần tiên đó, cầu linh dược. Cũng như mình bệnh mà mình nghe người ta đồn đâu có linh dược thì mình xách chai mình đi, để mình xin, để mình được sống lâu, mình đều không có hết bệnh và trừ ung thư nữa. Muốn uống vô thì muốn gì được mấy á. Đó, thì cái chuyện này nói là cầu linh dược. Giờ trước hết á, là mình trước khi mình học thì mình phải làm cái gì?
Đem tâm về nhà.
Đem tâm về nhà, nghĩa là sống thực tại phải không? Sống thực tại là đem tâm về nhà. Gì nữa? Hồn nhiên vào quá khứ,
trước khi mà
ngay tại đây và bây giờ ha. Trước khi mình học hay là mình làm gì mình cũng phải đem tâm về nhà hết á. Mình đem tâm về nhà thì mình mới không có dông rủi, không có dông rủi chạy chỗ này chạy chỗ kia. Mà mình chạy là mình không phải tay chạy bằng cái chân, mình chạy bằng cái chân nó nguy hiểm, mình chạy bằng cái tâm. Chạy bằng cái tâm mình ngồi đây mà mình lại nghĩ chuyện khác là gọi mình chạy cái tâm. Mà hãy chạy bằng cái tâm thì nó đau khổ lắm. Thì bây giờ cô đọc cái bài kinh này Đức Phật kể này ha. Ngày xưa có một gã nông dân, không biết hắn nghe tin đồn nhảm từ đâu, nói là sữa con ngựa có thể trị bá bệnh, lại còn làm cho thân thể mạnh khỏe. Có bệnh trị bệnh, không bệnh bồi dưỡng thân. Cũng có người nói hồ theo là sữa lừa, chẳng những bồi dưỡng sức khỏe mà còn trị những bệnh nan y như là bệnh ung thư, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh sơ gan cổ chướng vân vân. Tất cả những bệnh đó uống vô thì hết liền. Trẻ con á, mà nếu mà mắc đậu mùa, muốn đề phòng bệnh này thì uống sữa lừa có thể ngăn ngừa được 100 chứng bệnh. Mỗi người thêm một vài câu miêu tả, thêm một cách cũng như là nói thêm đó, nói là cái thuốc này, cái bệnh, cái sữa lừa này giống như thuốc tiên ở trên trời đó, uống vô miếng là trẻ mãi không già, sống hoạn chết đó. Có người là thiêu dệt thêm là nó sữa lừa giống như linh đơn vậy đó, nó là một thứ dịu dược trị bệnh. Người bị điếc á thì uống vào thì liền nghe được, người bị mù á uống vô liền sáng mắt, người điên á thì được tỉnh trở lại, mà người chết á thì sống trở lại. Họ nói đủ điều tốt đẹp suốt cả ngày, giống như thuốc tiên trên trời linh nghiệm, cũng không bằng nữa, cũng không bằng sự lừa nữa. Có người nghe vậy muốn có liền, nên nói chúng ta phải làm thế nào có được sự lừa đấy. Ngay lúc đó có người, có một ông dắt con lừa đực đi ngang qua. Mọi người nhìn thấy con lừa liền chạy đến bao dây nó, à lưng lừa đấy rồi, con lừa đấy rồi. Mà không về là con lừa gì? Lừa đực. Đó vậy mà cũng bao dây con lừa. Rồi bao dây dành nhau, người thì vuốt tay, người thì vuốt mũi, người vuốt lông, người vuốt đuôi, đủ thứ đấy. Vuốt làm sao mà cho nó xịt ra ra sữa đó. Đó có người thì trà sát cho cái thân của nó, trong đó có người thì dắt bộ phận sinh dục của nó, thì nó liền nhột quá nên nó tiểu ra. Cái mọi người đều súng nhau lấy đồ hứng, rồi có người thì hứng vô tay liếm, có người thì hứng vô tay coi sinh học đó. Rồi được cái mấy ông bà dắt được cái nước tiểu của nó thì hét to là ơ ta dắt được nước rồi, dắt được nước rồi, thì sữa lừa lên đơn đó. Đây chính là sữa lừa thật đó. Mọi người cho là sữa lừa nên tranh nhau dắt, mỗi người được một tí xíu á và đem đi bán một giọt nước tiểu của nó một là bán một lượng vàng. Vậy mà họ cũng súng nhau mua về rồi đồn khắp mọi nơi, nhưng mà cuối cùng là đem về uống cái nước tiểu của lừa đó, là tưởng là cái sữa của nó không à, rồi cái bệnh nó thì cũng về dẫn như thường, không có gì nhẹ đó. Rồi ai nấy thì cũng hùa theo đồn một đồn mười, một mười đồn trăm. Rồi những cái thằng mù dắt một đám người mù tới thì để mà bôi á, mua một vài giọt tiểu của nó bôi lên cũng mù luôn, chứ đâu hết mù luôn đó. Cho nên á, rồi cuối cùng rồi không có lợi ích gì hết, rồi về nhà mà mất tiền, mà lại uống tiểu lừa, liếm cái tiểu lừa mà tưởng đâu uống hưng đơn, rồi bệnh cũng còn nguyên nha. Đúng là nó vậy á. Vậy á Đức Phật muốn nói cái chuyện này là Đức Phật kể cái là đem cái con lừa chuyện này ra để mà thí dụ, để mà kể cho những cái người mà mê tín gì đoan thôi, chứ không ai chưa chắc là cái chuyện này nó có đó, phải không? Chứ đâu có ai làm vậy đâu, ai đâu làm vậy. Thì cái cầu linh dược này, cái chuyện cầu linh dược này á, thì cái đại ý của nó là nói là những kẻ mê tín nghe đâu tin đó đó, mà không có lý trí huệ phán đoán hợp lý. Bây giờ cô dễ cái bản ra, bởi vì học trẻ ha. Bản này á, học rất là dễ nhớ nè. Nhiều người ta nói ta thích học cái này lắm, ta thích dễ dàng, ta thích lắm. Tại mình có cái bản này ta rõ hơn là nói qua lát quên trời. Câu chuyện số 77 quý vị nhìn bản á, cầu linh dược. Cầu đã nghe là đi tìm đó, đi tìm linh dược về đi uống cho hết bệnh lại giàu có, rồi sống lâu không có chết rồi đó. Ai cũng thích, trên đời ai là cũng thích, phải không? Nhất là bệnh, ai cũng bệnh, cho nên cũng muốn cho hết bệnh. Rồi những người là già đâu muốn già đâu, muốn trẻ hoài đó, cho nên cũng cầu linh dược. Nhưng mà không có lý trí cho nên bị người ta gạt. Những cái kẻ mê tín, Đức Phật nói những kẻ mê tín thiếu lý trí phán đoán, bà đâu tin đó, thường bị người khác dối gạt, suốt đời không thấy được sự thật. Mình cứ tin gì đâu mê tín hoài, suốt đời mình chỉ chạy theo gì đâu mê tín. Cũng như nhiều người đó bây giờ tới ngồi dưới gốc cây đó một đêm rồi trì chú niệm Phật đó, rồi cửa muốn gì được nấy, đâu có được, phải không? Ngồi dưới cây một đêm thì được, nhưng mà ngồi cho cái tâm mình nó an tịnh thôi. Cái tâm mình không an tịnh sao được cái gì? Thì Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này nè. Đức Phật dạy nè, một năm điều. Đức Phật nói điều nhất là Đức Phật nói người không có rõ nhân quả, tin theo những chuyện nhảm nhí quyền hoặc, họ thường bị gạt. Mình á, học đạo mình phải rõ nhân quả. Có nhân là có quả thôi, thấy không? Có nhân có quả. Mà mình tự nhiên con lừa có gì đâu mà mình phải uống cái sữa của nó vô hết bệnh nó có đâu. Không có. Nếu mà con lừa nó đã có thuốc dinh dưỡng rồi thì con lừa nó đâu có chết. Con lừa nó cũng chết vậy, con lừa cũng già vậy. Đức Phật nói này, sanh già bệnh chết là cái định luật, không có ai mà tránh khỏi đó. Giờ con ruồi, con muỗi, con trùng, con dế hay là con mèo, con chó thì tôi thấy người ta đã có sinh mạng á, giống như chúng nhớ nhà là phải sanh già bệnh chết thôi, không có ai tránh khỏi đâu. Nó là một cái định luật. Trên đời không có linh dược, Đức Phật nói trên đời này không có linh dược, không, trên đời không có linh dược để cải tử hoàn sinh đâu. Nó không có cái gì để mà trong khi người ta chết đó mà cho uống miếng sống lại. Ở trong bệnh viện cũng đâu có được, bác sĩ có chết đâu, chết, bác sĩ cũng chết, mà mấy ông tiên chết đâu, chết hết trơn. Mà bây giờ đâu có ông tiên nào, giờ cho sống ngàn năm cũng chết đó. Không có cái linh dược nào mà cải tử hoàn sinh để trị lành bệnh mãi mãi đâu, để khỏi già chết. Không có linh dược ở trên đời này, không có linh dược, mình phải nhớ vậy, không có linh dược. Đức Phật nói á, bệnh tật là quả báo của nghiệp sát sanh hại vật đang thật. Mình sát sanh hại vật mình đang thật nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ mình làm cái thân này nè, mình đau nhức, mình móc mắt cá mình ăn thì bây giờ mắt mình nó bợ, phải không? Rồi mình bẻ càng cua rồi mình ăn thì bây giờ tay chân mình nhớ, như vậy thôi. Tại mình ăn nhiều đời nhiều kiếp thì bây giờ không có chứ. Ai cũng bị đau nhức hết á, mà tại sao? Sát sanh nhiều quá. Có người ta đâu có đau nhức đâu. Thì có người ta đau nhất, đau nhất hết á. Tại vì nhiều đời người ta tu hành, người ta không có sắc sanh, cho nên người ta đâu có bệnh. Còn có nhiều người con nít mới 5, 7 tuổi, 10 tuổi là nó bắt đầu bệnh. Bệnh cho tới lớn, lớn bệnh tới già, tới từng áp nữa. Bệnh nó đủ kiểu hết á. Tại cái nghiệp sắc sanh nè. Đức Phật nói không giết chết sinh mạng thì không có bệnh. Đó, chắc chắn vậy đó. Không giết chết sinh mạng không có bệnh. Bây giờ sẽ dĩ mình bệnh là mình biết cái gì? Nhiều đời mình sắp sanh rồi, má mình để mình ra cái mình mua cua về bắt đầu luộc ăn trước, ha? Ghẻ đồ, thấy không? Đó, hãy thấy con gì bò bò là muốn đem về luộc ha? Con là cái gì đó, hãy thấy nó là nhiều nước miếng thôi. Con ta bò bò vậy mà thấy người ta nhiều nước miếng là muốn ăn người ta rồi, thấy không? Để càng béo quê ăn đó, rồi tách ra ăn cua ăn ghẹ rồi ốc, rồi ốc ốc cô thấy đem chặt cái đuôi ra rồi xào xào rồi hút hút từ trong ruột người ta hút ra, thấy không? Rồi ôm cái gì tùm lum tà la ghê lắm. Cô chợ ra chợ cô thấy mấy ốc len nó bò trong cái rổ này, nó bò ra đỏ luôn rồi đem về ăn. Tại biết sao cô biết không? Bữa bà kia mới đem một bao ốc, ở đây một bao ốc vô trong ở trong chùa á, phải đưa cho cô tụng phóng sanh. Cô đổ ra cái thao rồi cô mới tụng, nó mới nghe, để một bao rồi sao nghe. Cô tụng rồi phóng sanh thì cô nó bò ra đầy quầy cái sàn chùa hết trơn, nó bò rất là nhanh, nó sợ chết đúng vậy, bò nhanh lắm á. Ờ nó biết á, bò đỏ hết trơn à. Mình lụm vô cái đem đi thả xong, rùa cũng vậy nữa, rùa cũng vậy, rùa nhỏ 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 phóng sanh bò. Nhất mà ốc á, tội nghiệp nó bò mau lắm. Cái Phật nói à, dù là thầy thuốc hay bác sĩ giỏi, họ cũng bị bệnh già, và bị bệnh và bị già hết á. Có ông bác sĩ là ông không già không? Họ có nhiều ông bác sĩ giờ mới có vợ đây có ba, gần 30 năm mà cô thấy ông cũng bệnh, quên đầu quên đuôi chứ. Ông đau luôn bệnh chứ không phải đâu. Biết sao người ta không bệnh á là ta có cách, bác sĩ ta có cách đó, cái gì không có cách gì hết á. Ta ăn ta biết cái món nào á bệnh bao tử, món nào bệnh thận, món nào bệnh tim ta tránh. Người ta biết cái sự tuần hoàn ở trong mình ta như thế nào nè, ta làm cho máu huyết ta chạy đều thì ta ít bệnh hơn. Trời, cô ra cô dạy mấy bác sĩ cái gì à, chú hồi tuổi trẻ đó. Mấy bà vợ bác sĩ cô dạy cho mấy bà tập cái xuống người trẻ luôn. Tập cái nó trẻ lắm. Mà nó tập cái xuống người trẻ là mấy vị biết không, cái đó là những người sư Tây Tạng ở trên núi cao mà trời lạnh đó. Ta tập cái đó đó, mà ta khỏe mạnh. Cô dạy cho mấy người đó tập. Cô có tập cái đó.
Cô nào
giảng
đậu tràng tập
cái xuống. Muốn dạy cô chỉ ra đâu sao, sợ mấy vị bỏ thôi. Tập là phải tập đều, tập đều đặn luôn. Ừ, tập đều đặn. Cái bài cái số người trẻ đó nó có 7 cái kiểu tập, nhưng mà cái kiểu cuối cùng của nó là tập diệt dục đó. Hay lắm, các thầy lên núi cao tập cái môn đó là không có mệt, nhớ đến tâm dục, hay lắm. Những cái người đời không có tập cái môn đó, nhưng mà tu sĩ họ tập được đó, hay lắm. Mới gì muốn là tôi dạy, nhưng mà phải hành trì, phải hành trì. À, phải hành trì, sáng nào cũng tập.
Sáng sớm
tập 10 phút mà. Nhưng mà phải già mới tập được. Tại già phải tập ngay từ đầu. Già, tại vì dạ ai cũng ham ấy, hỏi rồi tới vậy ba tích được bỏ ra thế, bỏ rồi đời tới vậy đó, cái gì cũng muốn ấy, nhưng mà không chịu, cái gì cũng phải nó đều đặn nó vậy. Thế nè, tức là nói dù là thầy thuốc hay bác sĩ giỏi, họ cũng phải bệnh và phải già, gặp những việc không may cuối cùng cũng chết, họ cũng gặp những việc không may vậy. Thế ông đâu phải bác sĩ nào mà suôn sẻ đâu, họ cũng gặp không may rồi đó, khi họ cũng ly dị rồi, họ cũng ra tò, họ cũng đủ thứ y như mình nè, cũng có gì hết á. Nếu mà họ cuối cùng còn họ là thầy thuốc giỏi, họ có thuốc mà họ đã sống lâu trong tuổi rồi, không có rồi, ông nào cũng chết hết đó, dù họ hồi cuối cùng họ cũng chết hết, đâu còn bác sĩ đâu, thấy chưa, có ông bác sĩ nào mà 200 tuổi còn giờ mà đang trị bệnh đâu, thấy không, 100 tuổi là quá rồi, chết hết trơn, không ai chết. Không có ai mà trường sanh bất tử đâu. Cái mà nói những tu sĩ nói về chân lý sự thật ít được con người thích nghe hơn, là những cái đạo sĩ giả tạo ra điều linh thiêng quyền bí để gạt người mê tín. Những cái vị tu sĩ giảng đạo này nè, ta ít nghe lắm. Nên nếu mà mình có ông đó, ông nói là bây giờ tới đây ông cho người lá bùa nè, về để trong nhà hoặc là gói đeo, rồi về trì chú đó, là có bệnh gì thì đem ra đốt uống, rồi cái gì kéo theo uống chết, uống ba cái gì, ba cái giấy không à, cho tàn rồi uống vô, rồi lâu ngày đóng trong ruột rồi chết thì nó đâu có chết liền đâu, không có tụ, phải không, lâu ngày á, đừng có nghe theo, đừng có uống bùa uống ngại hết á. Tại con người của mình là con người sinh, nó có đất nước nhóm lửa tạo thành, và nó có bộ máy tuần hoàn của nó, mình uống những cái đó vô, nó đóng nó trong mình á, lâu ngày mình sẽ chết đi, không có bùa ngải gì đâu. Chỉ có uống nước lạnh đi, nó làm để nước mà hoặc mình uống nước lạnh là nó tốt nữa. Và đừng bao giờ đốt cái gì uống hết, không có bùa ngải đâu, đừng bao giờ, ai mà tin đeo là chết á. Nghe cái gì, Đức Phật chứng minh cho vậy nè. Đức Phật nói cái người mê tín á, là cái người này mê tín cái gì nè, mấy người mà đi dắt sữa lừa là mê tín sao, mê theo tin đeo rồi đồn một đồn hai, hai đồn ba, cái tin đồn nó ghê gớm lắm. Cho mình nghe đây mình được cái tin, mình phải tin theo Phật thôi. Người mê tín á thì thích nghe và tin chuyện thần thoại lắm, chuyện tiên đồ bay rồi đó, cái thích nghe lắm, chuyện quan đường lắm, theo thích nghe lắm. Mà chuyện thiệt không nghe, chuyện ly kỳ thần bí nè, đó, ở trong núi cao rồi ở trong hang sâu nè, con chúa đi ra gì, phải không, đổ đủ thứ ra nó nhiều vậy á. Thì chuyện linh điên nè, chuyện linh điên á, rồi cái a à, bệnh á thì ông lấy cây thuốc trần cũng phất một cái vậy đó, là hết bệnh rụng ghẻ gì đó, nói vậy đó, có chuyện đâu, không có đâu. Mấy ông thầy mấy cái ông tiên đó, ông còn ghẻ dữ mình. Đừng có tin chuyện ma quái nè, ma nó có cái cõi của ma, cái gì muốn đâu thấy ma dễ đâu, phải không, nó có cái cõi của người ta. Nếu mà ma nhập vô trong mình ma nó ngu gì nó nhập mình, ví những người mà ta chết đó, cái gì ta thoát ra khỏi cái thân này, ta dồn trở lại ta gớm lắm, ta không vô, ta đứng ở ngoài khỏe lắm, ai nói ta chết ta đâu nói đâu chết đâu, ta thoát ra ngoài ta sướng hơn, mà nhập trở vô là khổ liền, ta thấy đau liền, mà ta vừa xuất ra là ta hết đau liền. Tôi đâu có bệnh đâu, tôi đâu có bệnh gì đâu mà ở đó mà hô hấp nhân tạo, tôi nhảy ra ngoài ta đứng đó nói vậy, ta không muốn vô, chết đâu có gì đâu. Ma quái mới hỏi chứ con ba nó là cái, nó không có hình, nó là cái linh tính đánh giác của nó thôi, nhưng mà nó đâu có muốn nhập vô cái thân mình thúi quắc nè, phải không, nhập vô thì phải đi đánh răng nè, chạy đầu nè, xúc miệng nè, tắm rửa rồi, trong khi nó sạch sẽ, mà nó đi xuyên qua nhà, xuyên qua đất, xuyên qua tay, nó đâu có vô nhập vô chi. Cái con nhỏ kia kìa rồi, nó nhớ là cái con nhỏ nó cứ dự ý mà cô đặt kìa rồi, nó ra tới đây nó ngồi nó đọc nó pháp danh dự ý không? Nhớ không? Nó nói nó đi đoàn cô Giác Hải, cô Giác Hải nói nó sáu con ma nhập cái chẳng trên đầu một con, hai bên vai hai con, chính giữa bụng con với đít con gì á. Tại vì á, hãy nó nhức cái đầu thì có con ma nhập vô chỗ đó. Bây giờ sáu con rồi, vừa nãy nó có đây. Cái con mới nói bây giờ nè, con quy y đi, rồi con đừng có đem đi gì hết á. Con quy y về nhà đi, con uống thuốc đau nhất, con tập thể dục đi. Rồi con tin là không có con ma nào hết á. Rồi phải đứa con dự nguyện này nè, dự nguyện là ngon á, nghe tới đây á. Dự nguyện biết mà, tới lần cổ, cổ nói nó bốn con ma nhập. Ngày nào sáng đúng 10 giờ cũng tới cho cổ, rồi có dẫn con ma đi kinh hành xung quanh nè, rồi cúng 10 đồng 20 đồng thì lá bông trái cây để cô cúng cho con ma đó ăn, cúng con ma đó ăn, ngày nào cũng phải tới đó. Rồi nó tới nói cho con, nói bữa đó con hết tiền, không có tiền nên tới cho cổ. Con nói cái con ma này nè thật tiện. Rồi cái gì nó khóc, nó nói con đừng có đi nữa, có ma nữa hết á, không có ma nữa, nó con tin đây, con không đi nữa cũng không sao, bây giờ nó hết đi cũng đâu có sao đâu, ma nào đâu, mình thấy ma là có ma, ma là cái mình ở trong mình mà nè. Quý vị á, có vị Phật á, 50 mấy loại ma, 52 loại ma chướng ở trong mình nè, mình nghĩ ma là ma chứ không có ma. Ma nào vô trong mình, cái mình dơ giấy chính bồ, ma đâu có thích vô đâu, phải không? Mà hỏi mình tin ma á là mấy gặp ông thầy ma, cho nên đừng có tin không có ma nào nhập hết trơn á. Mình ngồi thiền ngày cái tâm mình an tịnh xuống á thì Phật tánh mình nó hiển lộ ra, thì nó sáng mắt rồi, không có gì hết, vậy thôi.